This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band. This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 29 tháng 4 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự nói về sáng kiến của anh chị em giáo dân xứ Yên Bái gây quỹ để giúp đỡ láng giềng. Kế đó là các đề mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Theo tin của hãng Zenit phổ biến ngày 13 tháng 4, thì Đức Hồng Y Camillo Ruini, tổng đại diện của Đức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma, vừa cho xuất bản tập sách có tựa đề Những dấu chỉ mới của thời đại, số phận của Đức Tin trong thời của những thay đổi. Tập sách nhỏ chỉ dày 83 trang do nhà xuất bản Mondadori phát hành, phân tích những dấu chỉ từ nguy cơ của nạn khủng bố cho đến nền văn hóa nổi bật chống lại Kitô giáo. Đức Hồng Y trình bày những suy tư của mình về công cuộc tái rao giảng phúc âm, một thách thức đã được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đề ra để phục hưng đức tin Kitô. Đức Hồng Y cho rằng công cuộc tái rao giảng phúc âm là một điều không thể tránh được trên con đường tiến đến tương lai, dù gặp phải những khó khăn từ hai phía, từ phía những ý thức hệ cũ còn sót lại, cũng như từ tinh thần trần tục hóa của thời hiện đại. Theo Đức Hồng Y Ruini, thì tại Âu Châu nói riêng và trên toàn thế giới Tây Phương nói chung, đang có một cuộc biến đổi và cố gắng định nghĩa lại về những kiểu mẫu lý tưởng cho cuộc sống, về những giá trị căn bản định hướng nếp sống con người, về những quyết định có tính cách luật pháp và hành chánh, dựa trên một viễn quan nghịch lại với quan niệm Kitô. Trong viễn quan mới, nghịch Kitô giáo này, không có chỗ cho sự siêu việt và cũng không còn niềm tin vào sự sống sau cái chết. Theo Đức Hồng Y, với một viễn quan nghịch Kitô giáo như thế, thì thật là khó để xác định chỗ đứng trung tâm và phẩm vị riêng biệt của từng cá nhân. Mỗi một con người cần phải được nhìn như là mục đích và không bao giờ được xem như là phương tiện. Đức Hồng Y Ruini mạnh mẽ nhắc lại rằng, con đường của người Kitô dẫn đến hòa bình và đến việc xây dựng một nhân bản thuyết mới. Con đường đó được gặp thấy nơi Chúa Kitô, đứng là sứ điệp sống động cho tình yêu không biên giới kể cả tình yêu thương đối với kẻ thù của mình. Tin Việt Nam, giới trẻ Công giáo nhận thấy nhu cầu tâm linh là cần thiết để sống trong xã hội thay đổi chóng mặt. Giới trẻ Công giáo tại thành phố Hồ Chí Minh cảm nhận những giá trị sâu xa bên cạnh niềm vui tại cuộc gặp gỡ giới trẻ hàng năm do giáo hội tổ chức. Chị Maria Đinh Thị Hồng Nhiệm nói với hãng tin UK rằng, tôi thấy giới trẻ ngày nay sống không thể thiếu nhu cầu tâm linh. Mặc dù cuộc sống đầy những bon chen, náo nhiệt, nhưng họ vẫn luôn khao khát tìm kiếm Thiên Chúa và các giá trị tôn giáo. Chị Nhiệm, năm nay 28 tuổi, một giảng viên đại học về tâm lý, là trong số khoảng 7.000 tham dự viên tại cuộc gặp gỡ giới trẻ trong mùa chay vừa qua của Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc tập họp kéo dài 4 giờ do Ban Mục vụ Giới trẻ của Tổng giáo phận tổ chức, gồm các bài thuyết trình về bí tích thánh thể, xưng tội riêng, cầu nguyện, rước kiệu và chầu thánh thể. Mỗi tham dự viên được yêu cầu mang theo một hòn đá cuội hoặc một nhành hoa để đặt dưới chân cây thánh giá lớn trên lễ đài như là biểu tượng sám hối của mình. Một phần trong chương trình nổi bật với đoạn băng video chiếu trên màn ảnh lớn, cảnh các nhân viên giáo hội chăm sóc trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo. Sau đó giới trẻ quỳ gối cầu nguyện và rồi nắm tay nhau hát những khúc ca quen thuộc. Chị Anna Thúy Hiền, 25 tuổi, nhân viên một công ty sách, đón nhận buổi gặp gỡ như một thay đổi mới mẻ trong đời sống của mình. Chị nói với hãng tin UK như sau, đây là dịp giúp mình bỏ qua một bên những lo toan hàng ngày để hâm nóng đời sống tinh thần. Anh Yuse Đào Duy Từ, một sinh viên 23 tuổi, thừa nhận anh tham dự cuộc gặp gỡ trước hết vì ba anh ép buộc. Anh nói với hãng tin UK rằng, anh rất ít khi tham gia các hoạt động tôn giáo và chưa bao giờ tham dự đại hội giới trẻ như thế này. Nhưng lạ thay, anh nhận thấy các hoạt động tại đại hội có nhiều ý nghĩa và đã tích cực tham gia. Anh nói, những lời cầu nguyện và những bài hát thật sự đánh động tôi. Tôi cần làm một việc gì đó để cải thiện đời sống tâm linh của mình. Trong bài thuyết trình Giới trẻ sống mầu nhiệm thánh thể, Linh mục Giuse Trần Đình Long chú trọng giúp giới trẻ khám phá mầu nhiệm thánh thể trong cuộc sống hàng ngày. Ngài kêu gọi họ hãy làm chứng cho Chúa Giêsu nơi công sở, học đường và cả những nơi vui chơi giải trí. Bí tích thánh thể là tình yêu của Chúa Giêsu cho con người, vì thế sống thánh thể là phục vụ, chia sẻ những vui buồn, lắng nghe và sống chan hòa với tha nhân. Cha Long là linh mục dòng thánh thể, đã khuyến khích tham dự viên thể hiện một cử chỉ thánh thể bằng cách chia sẻ những chiếc bánh mà họ có tại buổi gặp gỡ. Linh mục Doan Lê Quang Việt, đứng đầu ban giới trẻ, đã cho hãng tin UK biết rằng, trong những năm qua, ngày càng nhiều giới trẻ thuộc các tôn giáo khác tham dự các cuộc gặp gỡ hàng năm. Đây chính là dịp để chúng ta giới thiệu một Chúa Giêsu thân thiện và dễ thương cho họ. Đó cũng là một cách truyền giáo. Cha cũng chỉ ra rằng, trong những năm trước, ban tổ chức chú ý nhiều đến trò chơi và văn nghệ, vốn được giới trẻ ưa thích. Nhưng đại hội lần này nổi bật các lễ nghi tôn giáo. Cha nói, chúng tôi nhận thấy các bạn khao khát thỏa mãn đời sống tâm linh hơn là vui chơi. Họ đã sốt sắng chầu thánh thể, cầu nguyện và xưng tội. Cha Lê Quang Việt nói, cuộc tập họp được tổ chức hàng năm nhằm kỷ niệm Ngày Giới Trẻ Thế Giới đầu tiên vào Chủ nhật Lễ Lá năm 1984 do Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đề ra. Tin Ly Băng, thế giới Hồi giáo mong đợi vị Tân Giáo Hoàng tiếp tục đối thoại. Các người Hồi giáo trên khắp thế giới tỏ ra hoan hỷ trước việc Đức Hồng Y Joseph Ratzinger được chọn làm Tân Giáo Hoàng. Họ hy vọng Ngài sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng sự hòa hợp giữa hai tôn giáo. Trong khi đó, các người Hồi giáo bảo thủ tỏ ra hài lòng với lập trường cứng rắn của vị Tân Giáo Hoàng trong lĩnh vực văn hóa. Từ Pakistan đến Syria, từ Malaysia đến Saudi Arab, chỗ nào người ta cũng hy vọng Đức Tân Giáo Hoàng sẽ theo con đường của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong việc gặp gỡ và đối thoại với thế giới Hồi giáo. Các hệ thống truyền hình của khối Ả Rập đã đặc biệt chú ý và trực tiếp truyền hình mọi diễn biến về vị tân giáo hoàng, được bầu lên hôm thứ Ba, 19 tháng 4. Hệ thống truyền hình vệ tinh nổi tiếng nhất của khối Á Rập là hệ thống Al Jazeera, đã cắt đứt ngang chương trình thường lệ để trình chiếu quang cảnh từ lúc có khói trắng bốc lên trên nóc nguyện đường Sistina đến khi Đức Tân Giáo Hoàng ra ngỏ lời chào đón dân chúng. Người Hồi giáo ở Trung Đông muốn Đức Tân Giáo Hoàng chú ý vào hai vấn đề. Một là xin Đức Giáo Hoàng bảo vệ những khu vực thánh địa của Hồi giáo tại Jerusalem. Hai là tiếp tục ủng hộ và bảo vệ người dân Iraq đang lúc có nhiều vụ bạo động xảy ra. Người Hồi giáo ước mong vị Tân Giáo Hoàng theo đường lối và chính sách của Đức Giáo Hoàng tiền nhiệm, vì với họ Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lên tiếng bên vực người Ả Rập, đặc biệt trong vụ Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã kêu gọi hòa bình giữa người Do Thái và người Palestine. Đức Giáo Hoàng tiền nhiệm cũng là vị đầu tiên thăm viếng đền thờ Hồi giáo và thúc đẩy những cuộc đối thoại với Hồi giáo. Ngài cũng đã lên tiếng chống lại Hoa Kỳ đem quân đánh Iraq, lên án Israel xây bức tường an ninh ở vùng Tây Ngạn. Ngài cũng kêu gọi mở Jerusalem cho cả người Do Thái, Kitô giáo lẫn Hồi giáo. Với Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, người Hồi giáo đặc biệt tri ân Ngài đã công nhận và tiếp cố lãnh tụ Arafat và đã thăm trại tị nạn người Palestine. Với người Do Thái, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã bắt nhịp cầu liên lạc giữa người Do Thái với các giáo hội công giáo. Ngài thăm giáo đường Do Thái, lên án những thành kiến bài Do Thái và thiết lập quan hệ ngoại giao với quốc gia Israel vào năm 1993. Giáo sĩ Sheikh Salah Keftaro, nhân vật nổi tiếng của Hồi giáo Jordan, đã tháp tùng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong chuyến viếng thăm đền thờ Hồi giáo tại thủ đô Damascus, đã tuyên bố rằng rất mong Đức Tân Giáo Hoàng sẽ thăm quốc gia của ông. Vị giáo sĩ khả kính nói trên còn tuyên bố, chúng tôi hy vọng được tiếp tục duy trì mối liên lạc thân tình với Đức Tân Giáo Hoàng. Chúng tôi hy vọng Ngài sẽ theo con đường của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Giáo sĩ Hồi giáo này tuyên bố, các nhà lãnh đạo Hồi giáo và Kitô giáo nói cùng một thứ ngôn ngữ. Nói chung, các nhà lãnh đạo Hồi giáo từ Pakistan đến Indonesia đều có một suy nghĩ chung là họ hy vọng Đức Tân Giáo Hoàng sẽ theo đuổi con đường ngoại giao của vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự nói về sáng kiến của anh chị em giáo dân xứ Yên Bái gây quỹ để giúp đỡ láng giềng do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, người công giáo tại một giáo xứ ở miền Bắc Việt Nam bỏ một ít tiền tiết kiệm vào chiếc hộp đặt trong nhà vào mỗi ngày thứ sáu để dành dùm hỗ trợ công việc từ thiện. Năm 1999, giáo xứ Yên Bái phát động quỹ thứ sáu tuần thánh trong mùa chay. Ông Giuse Đặng Huy Học, trưởng ban bác ái xã hội của giáo xứ, cho hãng tin UK biết, dự án nhằm giúp người công giáo tưởng nhớ Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá vào thứ sáu tuần thánh, bằng cách bớt một phần chi phí hàng ngày để mang lại lợi ích cho tha nhân. Bắt đầu chỉ có 5 chiếc hòm quỹ được đặt tại nhà các vị lãnh đạo giáo dân cách đây 6 năm, giờ đã có khoảng 500 hòm quỹ tại các gia đình công giáo và dự án hoạt động suốt năm. Theo ông Học, các hòm quỹ thường được đặt dưới bàn thờ trong nhà để người ta tiện việc bỏ tiền tiết kiệm trong khi cầu nguyện. Ông Học năm nay 65 tuổi cho biết, giáo xứ đề nghị các gia đình nghèo đóng góp 300 đồng mỗi thứ sáu và gia đình khá giả hơn bỏ 500 đồng hay nhiều hơn. Giáo xứ có 6.000 giáo dân đã thu được 11.2 triệu đồng từ quỹ này trong năm 2004. Số tiền thu được tăng lên mỗi năm. Giáo xứ sử dụng số tiền này mua quà cho người nghèo, cô đơn hay bệnh tật, nhất là vào các dịp lễ Giáng sinh, Phục sinh và Tết Nguyên Đán. Mỗi phần quà trị giá từ 15.000 đồng, tức khoảng 1 Mỹ Kim,
đến 50.000 đồng, tức khoảng 3 Mỹ Kim. Giáo xứ cũng dùng số tiền này để thăm viếng và hỗ trợ các gia đình có con cái cờ bạc hoặc nghiện ma túy. Theo ông Học, sự giúp đỡ vật chất và thăm viếng này đã giúp một số thanh niên bỏ được ma túy, cờ bạc hay trộm cắp, đồng thời giúp thúc đẩy sự hiểu biết liên tôn, vì nhiều gia đình được thăm viếng là người ngoài công giáo. Chương trình chung của giáo phận Hương Hóa nhằm xây dựng giáo xứ trưởng thành, để có thể tự làm công việc từ thiện và truyền giáo, đã gợi hứng cho giáo xứ thực hiện dự án này. Giáo xứ tọa lạc ở Yên Bái, cách Hà Nội 180 km về hướng Tây Bắc. Ông Học cho biết, việc thường xuyên bỏ một ít tiền vào hòm quỹ, nhắc nhở giáo dân nhu cầu thực hiện tình bác ái và huynh đệ trong đời sống hàng ngày, nhưng không gây gánh nặng tài chính cho gia đình nghèo. Cứ sau 3 tháng, các vị trong ban bác ái đến từng gia đình thu tiền từ hòm quỹ và ghi chép số tiền vào sổ. Ông Học cho biết thêm rằng, các giáo họ được phép chi tiêu một nửa số tiền thu được cho công việc từ thiện của mình, số còn lại gửi về giáo xứ. Ngoài việc mang lại lợi ích cho người láng giềng, dự án cũng còn tác động đến giáo dân. Bà Anna Nguyễn Thị Vân, một phụ nữ độc thân, nói với hãng tin UK rằng, việc bỏ tiền vào hòm quỹ giúp bà tiết kiệm trong chi tiêu ăn uống để chia sẻ với những người láng giềng kém may mắn. Việc làm này tạo nên một sự khác biệt trong mùa chay. Bà Vân, năm nay 58 tuổi, cho biết bà kiêng thịt và giữ chay mỗi ngày thứ sáu, ăn một bữa trưa và một buổi tối nhẹ. Trước khi lập hòm quỹ, số tiền tiết kiệm được bà dùng mua thức ăn thịnh soạn hơn cho ngày hôm sau, hay chi tiêu vào việc khác. Là người công giáo duy nhất trong khu phố của mình, bà Vân cho biết hòm quỹ của bà thu hút sự chú ý của những người hàng xóm thường tới nhà bà chơi và bỏ tiền vào đó, vì họ đánh giá cao mục đích của quỹ. Anh Toản, một giáo dân, cho biết anh được động viên rất nhiều để chăm sóc bố anh bị ung thư, sau khi một số giáo dân đã đến thăm và tặng quà. Một số người bệnh và neo đơn cũng cho biết họ được an ủi rất nhiều khi nhận được những món quà từ giáo dân trong xứ. Tại cuộc họp tổng kết công tác mục vụ của giáo xứ trong suốt năm 2004, được tổ chức vào đầu năm 2005 này, một viên chức chính quyền địa phương đánh giá cao những hoạt động xã hội của người công giáo trong những năm gần đây, như cứu trợ đồng bào lũ lụt, chăm lo trẻ em mồ côi và tàn tật, và chống lại nạn buôn bán và hút ma túy. Ông Rocco Phạm Văn Ánh, 65 tuổi, trưởng ban giáo dân của giáo hạt Yên Bái, đã cho hãng tin UK biết rằng 17 giáo xứ với 45.000 giáo dân và 4 linh mục trong tỉnh Yên Bái đã đóng góp khoảng 70 triệu đồng cho các mục đích từ thiện trong năm 2004 vừa qua. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài sáng kiến của anh chị em giáo dân xứ Yên Bái gây quỹ để giúp đỡ láng giềng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Hy vọng và bình an trong một thế giới đầy biến động. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Trong buổi tiếp kiến dành cho những người đồng hương, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tiết lộ rằng, khi vào mật nghị, Ngài đã cầu xin Chúa cho khỏi bị bầu làm giáo hoàng. nhưng Ngài nói, lần này Chúa đã không nhậm lời Ngài. Quả thật, mang lấy trách nhiệm của một vị giáo hoàng là một gánh nặng khủng khiếp. Nhưng cũng như vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Thánh Cha Benedicto là một con người có niềm tin. Trong bài giảng trong thánh lễ nhậm chức hôm Chủ nhật vừa qua, Ngài đã nói về vị tiền nhiệm của mình như sau. Tôi có cảm tưởng như bàn tay mạnh mẽ của Ngài siết chặt tay tôi. Tôi có cảm tưởng như thấy được ánh mắt đang cười của Ngài, và như nghe được những lời của Ngài đang ngỏ với tôi một cách đặc biệt. Đừng sợ. Chính với niềm tin tưởng ấy mà Đức Tân Giáo Hoàng đã đón nhận sứ vụ và cam kết lãnh đạo giáo hội và thế giới trong giai đoạn đầy khó khăn hiện nay. Thế giới chúng ta đang sống quả là một thế giới đầy biến động. Trước hết, thế giới ấy đang là một thế giới của chiến tranh. Các sử gia nói với chúng ta rằng hòa bình đã chẳng bao giờ thực sự đến trong bất cứ một giai đoạn nào của lịch sử nhân loại. Kể từ đầu thế kỷ thứ 18, thế giới chỉ biết được vỏn vẹn đúng 11 năm không có chiến tranh. Năm 1986 đã được Liên Hiệp Quốc công bố là năm hòa bình. Vậy mà thế giới đã đáp trả lại sáng kiến ấy với hơn 100 cuộc chiến tranh. Sau chiến tranh lạnh, sau khi các chế độ cộng sản đã sụp đổ tại hầu hết các nơi trên thế giới, người ta tưởng hòa bình là điều rõ nét hơn bất cứ lúc nào. Sau khi bức màn sắt đã sụp đổ, con người lại càng có đủ lý do để hy vọng và tin tưởng ở hòa bình. Thế rồi chiến tranh vùng vịnh đã xảy ra. Cuộc khủng bố khủng khiếp ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã diễn ra. Và ngày nay, thế giới vẫn đang nôm nớp lo sợ trước viễn tượng của một cuộc chiến khác mà hậu quả không thể lường trước được. Thế giới chúng ta đang sống là một thế giới sa đọa. Từ bất cứ một đô thị nào trên thế giới, chúng ta cũng có thể nghe được những câu chuyện liên quan đến ma túy, nghiện ngập, hãm hiếp, giết người. Nạn nhân đáng thương hại nhất vẫn là trẻ em. Nhà tù chật ních trẻ vị thành niên. Nhìn vào mắt các em, người ta chẳng còn thấy vẻ hồn nhiên trong trắng nữa, mà chỉ là một lỗ hổng những giá trị đạo đức. Bạo động và tình trạng vô luật pháp không chỉ diễn ra trên đường phố hay trong các đô thị. Nó bắt nguồn từ gia đình. Hành hung, hãm hiếp, giết người diễn ra như cơm bữa bên trong các gia đình. Khủng bố đã không còn để cho bất cứ thành phố nào trên thế giới này được an toàn đã đành, mà nạn bạo động bắt nguồn từ bên trong các gia đình cũng chẳng dung tha bất cứ ai. Dĩ nhiên, bạo động trong gia đình chỉ là phần nổi của một tảng băng ngầm to lớn hơn. Tảng băng ngầm ấy chính là sự phản bội dẫn đến ly dị, đổ vỡ của gia đình và bao nhiêu tệ nạn xã hội khác. Đâu đâu người ta cũng nói đến khủng hoảng của gia đình. Chiến tranh vẫn mãi mãi là một hiểm họa cho nhân loại. Nhưng sự đổ vỡ của gia đình lại còn là một đại họa khủng khiếp hơn. Khi gia đình đổ vỡ và cha mẹ chối bỏ trách nhiệm đối với con cái, thì nền tảng của quốc gia cũng lung lay. Hậu quả của sự tan rã gia đình đều được chúng ta chứng kiến tận mắt. Con cái bỏ nhà ra đi, nghiện ngập, cướp bóc, lạm dụng tình dục trẻ em, phá thai, vân vân. Đó là những cái đuôi dài của tình trạng gia đình đổ vỡ. Thế giới chúng ta đang sống cũng là một thế giới bạo hành với môi trường sống. Càng ngày con người càng ý thức hơn rằng chưa bao giờ môi trường sống của con người bị đối xử tàn tệ cho bằng lúc này. Mặc ai nấy sống mà không màng đến những thế hệ tương lai của mình. Trái đất bị ngược đãi, nước và không khí không còn được trân quý. Muôn thú cỏ cây bị vùi dập không chút xót thương. Tài nguyên thiên nhiên bị khai thác đến cạn kiệt. Tự trung được trao phó cho việc trông coi vũ trụ, con người đã không còn xem trọng trách nhiệm của mình. Thiếu trách nhiệm đối với môi trường sống, thế giới ngày nay cũng là một thế giới vắng bóng Thiên Chúa. Của cải vật chất bóp nghẹt những giá trị tinh thần, óc hưởng thụ vùi dập nỗi khát vọng thiêng liêng. chủ nghĩa duy vật cướp đi sức mạnh tinh thần của dân tộc. Con người có thể ngày càng giàu có hơn về của cải vật chất, nhưng cũng ngày càng nghèo nàn hơn về những giá trị tinh thần và đạo đức. Trong mọi quốc gia và đô thị trên thế giới, có biết bao nhiêu người đang đau khổ trong thể xác và tinh thần. Có những nỗi đau thấy được, có những nỗi đau vô hình. Thế giới chúng ta đang sống là một thế giới đầy khổ đau. Có những người phải đau khổ hơn người khác, và nhiều người không thể hiểu được tại sao đau khổ là phần số của mình. Khi văn hào Nga Alexander Solzhenitsyn mô tả những cuộc tra tấn và những cái chết dã man trong tác phẩm Quần đảo Gulag, tức cảnh tù đầy khốn khổ dưới thời Stalin tại Liên Xô, ông đã nêu lên một câu hỏi phổ cập cho tất cả những ai đang đau khổ như sau. Tại sao phải đau khổ? Tại sao chính tôi phải đau khổ? Khi đau khổ chạm đến chúng ta, thì tiếng kêu thông thường vẫn luôn là tại sao tôi, tại sao phải đau khổ? Đối với những người không có niềm tin nơi Thiên Chúa, những phản ứng trước những hoàn cảnh đau thương cũng khác nhau như chính những nỗi đau thương. Quả thật, nếu không có niềm tin vào Thiên Chúa và sự hướng dẫn của Ngài khi đứng trước khổ đau, con người thường tìm kiếm những phương thuốc vốn không mang lại một hiệu quả nào cho nỗi đau. Ngày nay, y khoa ngày càng tiến bộ, thuốc giảm đau ngày càng nhiều. Con người như thế đang sống trong một thế giới của những thứ thuốc giảm đau. Thật ra, nỗi đau của con người không chỉ thuần túy về thể lý. Ngày nay, hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải biết tìm ra sức mạnh để sống một cách sung mãn cuộc sống này. Điều đáng sợ nhất đối với con người chính là lúc con người không còn thấy đâu là ý nghĩa và hướng đi của cuộc sống. Khi con người tìm cách loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, họ đánh mất ý thức về ý nghĩa của cuộc sống. Lúc đó, giá trị của con người bị đồng hóa với những gì nó làm được hay chiếm hữu. Kể từ lúc Thiên Chúa nói với bà Eva rằng bà phải mang nặng đẻ đau, thì đau khổ đã trở thành phần số của mỗi một người sinh ra trên cõi đời này. Đã mang tiếng khóc vào đời, chẳng có ai được miễn trừ khỏi đau khổ. Giá trị của con người tùy thuộc ở thái độ của họ khi đứng trước đau khổ. Đứng trước đau khổ, sự khác biệt giữa con người không phải là tiền bạc, của cải, địa vị xã hội, mà chính là thái độ của họ. Con người có thể phản ứng một cách chua cay và thù ghét Thiên Chúa, hoặc có thể đón nhận đau khổ như một thành phần tự nhiên của cuộc sống. Con người không thể tránh né đau khổ, mà chỉ có thể cương quyết để đáp trả lại nó mà thôi. Giữa một thế giới mà trong kinh lạy nữ vương nhân lành, chúng ta gọi là thung lũng đầy nước mắt, chúng ta vẫn còn có thể tìm thấy được sự bình an và hy vọng. Đó chính là tin mừng mà Chúa Giêsu đã đến để loan báo cho chúng ta. Và đó cũng chính là sứ điệp mà Đức Tân Giáo Hoàng muốn ngỏ với thế giới khi Ngài lặp lại câu nói lừng danh của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị vào tháng 10 năm 1978. Đừng sợ, hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về đề tài làm nhân chứng. Trong suốt đời tôi, qua mấy giai đoạn khác nhau của lịch sử, tôi chưa thấy bao giờ nhiều nơi trong hội thánh tại Việt Nam ta lại được nổi lên như hiện nay về những mặt này. Thứ nhất, thao thức về tiền bạc được nâng cao trong nhiều lĩnh vực đạo. Thứ hai, lễ lại được tổ chức linh đình vẽ tục hóa. Thứ ba, chức thánh được tân bốc y hệt theo kiểu thế gian. Thứ tư, đời sống tu được mô tả như pha màu hưởng thụ sung sướng. Thứ năm, lòng đạo được ru ngủ an tâm trong khuôn khổ lễ nghi và tổ chức bề ngoài. Thứ sáu, người góp nhiều tiền bạc được tôn vinh khác thường trong nhiều cộng đoàn tôn giáo. Nơi này làm, nơi kia bắt chước, như một phong trào đổi mới đạo. Có người cho rằng con đường thênh thang này sẽ giúp cho việc làm sáng danh Chúa có lợi cho việc truyền giáo. Có người lại nghĩ con đường thênh thang đó là một cạm bẫy tinh vi để thuộc hóa tôn giáo dần dần. Tôi chẳng dám dội kết luận. Tôi chỉ xin phép được nói lên đôi chút kinh nghiệm của tôi trong dịp tuần thánh vừa qua tưởng niệm Chúa Giêsu tử nạn và việc Ngài sống lại. Thứ nhất, kinh nghiệm về nhiệm vụ linh mục. Thứ hai, kinh nghiệm về nhiệm vụ giám mục. Và thứ ba, kinh nghiệm về thánh thể. Trước hết, kinh nghiệm về nhiệm vụ linh mục. Tôi nhận chức vụ linh mục trong hoàn cảnh liền sau biến cố đất nước chia đôi. Trong thánh lễ, khi quỳ nghe Đức Giám mục đọc lời truyền chức, tôi cảm thấy như có một khối rất nặng vô hình đặt trên tôi. Tôi sợ hãi, kinh hoàng. Cảm giác đó khiến tôi chẳng bao giờ dám coi chức linh mục là một bậc cao quyền lớn. Tôi chỉ coi mình là kẻ được Chúa sai đi để làm chứng theo lời Chúa dạy. Phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân của những điều đó. Phúc âm Thánh Luca, chương 24, câu 47-48. Lời Chúa và cảm giác trong ngày chịu chức linh mục khiến tôi xác tín rằng tôi làm linh mục là để làm nhân chứng, phải làm chứng về sự thống hối để được ơn tha tội. Trong 50 năm linh mục, tôi rút ra kinh nghiệm này. Làm chứng về sự thống hối để được ơn tha tội là việc rất khó. Tôi phải dựa vào lời Chúa, được thần học dẫn giải, rồi chính tôi phải làm gương, nhất là tôi phải giúp người ta được ơn biết mình có tội và ơn nhận ra tình yêu thương xót của Chúa. Nhưng mấy điều đó có dễ gì đâu. Nhất là thời buổi này, chỉ dễ khi tôi đi theo con đường thênh thang, bỏ ý thức về tội và lạm dụng lòng thương xót Chúa. Nhưng cái dễ đó là một nguy cơ chắc chắn dẫn tới diệt vong. Thứ hai, kinh nghiệm về nhiệm vụ giám mục. Tôi chịu chức giám mục trong biến cố chiến tranh tại Việt Nam vừa chấm dứt. Trong thánh lễ truyền chức, khi vị chủ tế đọc lời truyền chức, tôi cảm thấy một sự rụng rời xâm chiếm bản thân tôi. Tôi như đang đứng trên một chiếc cầu tre, bỗng phải nhảy xuống một chiếc xuồng nhỏ. Chiếc xuồng này đang trôi giữa dòng sông lớn, không biết chạy về đâu. Tôi sợ hãi quá sức. Sự sợ hãi này cho tôi một xác tín riêng. Làm giám mục không phải là lên chức cao, được nhiều quyền, mà chỉ là người được sai đi để làm nhân chứng. Tôi làm chứng về giới răn mới của Chúa Giêsu. Thầy cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con. Phúc âm Thánh Gioan chương 13 câu 34. Nơi tôi được đến và quãng lịch sử tôi được sai vào đang rất cần nhân chứng đó. Trong 30 năm làm giám mục để làm nhân chứng cho giới luật yêu thương, tôi cảm thấy nhiều khi điêu đứng phũ phàng, nhất là cô đơn. Bởi vì Chúa bảo phải yêu thương như Chúa yêu thương, mà tình yêu cứu chuộc của Chúa là tình yêu bước xuống. Bước xuống thế trần, bước xuống mặc lấy thân phận con người nghèo, bước vào cuộc sống lầm than của người dân lao động, bước tận tới số phận kẻ bị loại trừ, bước xuống tận án chết trên thánh giá giữa hai người trộm cắp. Chúa Giêsu bước xuống vì tình yêu cứu chuộc. Còn tôi, nếu bị coi như bước lên vì chức, vì quyền, vì cuộc sống cao. Và nếu đúng sự thật là như vậy, thì còn đâu là trách nhiệm nhân chứng cho tình yêu cứu chuộc? Thứ ba, kinh nghiệm về thánh thể. Hằng ngày, khi dâng thánh lễ hoặc chầu thánh thể, tôi luôn nghe Chúa Giêsu gọi tôi âm thầm tha thiết: con hãy là nhân chứng của những lời truyền phép. Đây là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Đây là máu thầy, máu giao ước mới sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Chứng nhân về thánh thể là chứng nhân của tình yêu, một tình yêu trao nộp, một tình yêu hiến tế, một tình yêu im lặng, một tình yêu khiêm tốn. Thực sự có như vậy. Khi tôi gặp Chúa Giêsu trong thánh thể, tôi cũng góp phần mình vào tình yêu hiến tế đó. Kết quả là tôi được biến đổi, được vơi đi bao lo âu phiền muộn. Tôi nhận được sức thiêng của người để phục vụ kẻ khác, nhất là trong những việc bé nhỏ và cho những người bé mọn. Một cách nhẹ nhàng, kín đáo, như tấm bánh nhỏ, dù rất nhỏ nhưng vẫn có thể bẻ nhỏ ra thành nhiều phần nhỏ, rất nhỏ hơn. Tôi thấy làm chứng mình tham gia thực sự vào tình yêu hiến tế của Chúa Giêsu là điều quá khó. Không phải sức tôi làm được việc đó, nhưng là nhờ sức của Chúa Giêsu trong thánh thể. Cả ba kinh nghiệm trên đây đều cho tôi xác tín, tôi và những ai cùng trách nhiệm như tôi hãy là nhân chứng, chứ đừng là người mang chức nắm quyền. Trách vụ chúng ta chủ yếu là làm chứng. Làm chứng về sự gì? Thưa, làm chứng về tình yêu cứu độ của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu. Mà Chúa Giêsu nói đây là đứng chịu đóng đinh mình trên thánh giá để làm chứng cho tình yêu đền tội thay cho nhân loại. Làm chứng bằng cách nào? Thưa, làm chứng bằng chính đời sống của ta, một đời sống mà đặc điểm là từ bỏ mình, vác thánh giá mình mà theo Chúa Giêsu như những điều kiện chính Chúa Giêsu đã đòi hỏi, để chính mình được tham dự vào công cuộc cứu độ của Chúa Giêsu. Khi hiểu sơ qua như thế rồi, chúng ta có thể suy đoán được phần nào tương lai của những nơi trong hội thánh tại Việt Nam đang được lãnh đạo bởi tinh thần xa dần đời sống nội tâm khó nghèo, bác ái, khổ hạnh và khiêm nhường. Nhân chứng là những máng chở ơn thánh. Trở thành thứ máng đó là điều rất khó. Muốn mà thôi không đủ, học tập nhiều cũng không đủ, phải vất vả khiêm tốn nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Về nhiệm vụ nhân chứng, tôi chẳng có gì để tự hào. Tôi xin phó thác cho lòng thương xót của Chúa, với hy vọng sẽ được phục sinh với Ngài. Chia sẻ trên đây của tôi là một tuyên xưng, một lời thống hối, một lời tạ ơn, một lời cầu nguyện tha thiết trước những giả từ. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về đề tài làm chứng nhân. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Và các bạn thân mến, hạnh phúc thay khi bạn trao ban niềm vui. Trong báo Kerygma số 14, trang 24 kể lại câu chuyện khôi hài như sau. Một người tìm việc, anh vào sở thú khi thấy hàng chữ lớn tìm người. Anh ta hăm hở vào văn phòng và xin đơn, nhưng nhân viên sở thú muốn tìm người, làm việc một cách hơi lạ. Con khỉ gorilla của sở thú mới chết, và họ cần một người thay con đó làm gorilla, cho tới khi họ tìm được con thú khác thay vào. Người này phải mặc áo da thú giống hệt con gorilla đã chết, và dĩ nhiên cũng nhảy nhót hành động như con khỉ lớn vậy. Danh tánh, tên tuổi của người này được giữ bí mật, và lương hậu dành cho anh ta cũng không nhỏ. Người xin việc nhận làm luôn. Anh ta mặc bộ đồ của con khỉ và giống y hệt con khỉ lớn. Họ dẫn anh vào chuồng khỉ. Ban đầu, anh ta chỉ ngồi tại một góc chuồng và nhìn người đi xem sở thú. Anh giả bộ như buồn ngủ, nhưng rồi anh ta không chịu nổi. Anh bắt đầu kêu như khỉ và nhảy tưng tưng trên các cành cây trong chuồng. Những người đi xem coi bộ thích lắm, và họ rủ nhau tới thật đông. Anh ta làm mọi cử động giống hệt nhất, khi anh hú, nghe thật giống khỉ. Người ta ném cho anh nhiều lạc, anh càng khoái chí và nhảy tưng tưng, leo trèo trong chuồng, làm mọi người vỗ tay. Càng thích, dân chúng càng ngán lạc, và các thứ mà anh thích. Anh ta hăng hái truyền cảnh và làm trò vui cho thiên hạ, nhưng chẳng may, cành cây anh đang leo bị gãy, và anh ta rơi ngay vào chuồng hổ. Một con hổ đực đang gầm gừ nhìn anh từ phía chuồng nó. Anh ta cuống lên và kêu mọi người đang trố mắt nhìn anh: "Cứu tôi với, làm ơn cứu tôi với." Con sư tử lập tức nhảy bổ tới anh và giữ anh chặt lại. Con sư tử nói với anh: "Bạn hãy im đi, nếu không cả hai ta đều phải mất việc bây giờ." Khi nghe câu chuyện đó, chắc chắn ai cũng phải bật cười khoái chí. Quý vị và các bạn thân mến, lợi ích của tiếng cười: sức khỏe về thể xác, tinh thần và công việc làm như sau. Thứ nhất, lợi ích sức khỏe về thể xác gồm có chất kháng tố trong cơ thể mạnh hơn, tim hoạt động hơn, lo lắng giảm bớt, giảm đau và dây thần kinh bớt căng thẳng. Lợi ích sức khỏe về tâm lý: ưu tư bớt dần, cáu giận và lo lắng không còn nữa, niềm vui và hạnh phúc dâng cao, thái độ và tính tình tích cực hơn, quân bình hơn cho tâm hồn thoải mái. Lợi ích thứ ba trong công việc làm hàng ngày: làm việc tốt trong tinh thần nhóm một cách khả quan hơn, trao đổi và liên hệ tốt hơn, giúp cách tìm vấn đề và giải quyết vấn đề dễ hơn, làm cho bạn thích công việc hơn, giúp bạn xoa dịu, tìm giải đáp khó khăn trong liên hệ. Bạn có đủ sức mạnh để đương đầu với những khó khăn, và bạn biết cách giải quyết vấn đề, và sau cùng, cho bạn tăng niềm vui và can đảm. Quý vị và các bạn thân mến, tại sao chúng ta phải cười? Như đã nói trên, cười đem lại nhiều lợi ích cho thể xác, tinh thần và trong công việc hàng ngày. Nhưng lợi ích đáng kể và làm cho chúng ta có niềm vui lâu dài, đó mới là lợi ích thiêng liêng, nội tâm. Niềm vui cho chúng ta ý nghĩa sự sống. Một khi chúng ta có ý nghĩa về đời sống mình, chúng ta sẽ kiếm tìm Thiên Chúa đấng đang ngự trong tâm hồn mình. Niềm vui của Chúa ôm ấp chúng ta, và trong cái ôm thân mật yêu thương đó, chúng ta sẽ gặp lại tất cả tạo vật. Giáo sư John Polkinghorne có nói: Thiên Chúa đấng sáng tạo, Ngài là đấng cưu mang cả vũ trụ. Sự sáng tạo không phải chỉ là triệu triệu năm xa xưa, chỉ một lần mà thôi, không còn nữa. Trái lại, hành động tạo dựng của Ngài vẫn tiếp tục cho tới bây giờ. Thể xác và linh hồn kết hợp với nhau để làm thành một khối trọn vẹn và thánh thiện. Khi chết, chúng ta không bị tách rời khỏi Thiên Chúa, nhưng chúng ta tiếp tục phát triển liên hệ với Ngài trọn vẹn hơn trong vương quốc của Ngài. Bà bác sĩ Elizabeth Kubler-Ross nói về sự chết như sau. Chỉ một cái bạn đánh mất vì bạn không cần nữa, đó là thân xác hao mòn. Nó giống như bạn bỏ chiếc áo mùa đông vì bạn không cần, trong khi mùa xuân đang đến. Ông Mark Twain cũng nói, đau khổ có thể tự nó giải quyết, nhưng để được trọn vẹn niềm vui, bạn cần phải có người để chia sẻ. Quý vị và các bạn thân mến, những điều chúng ta chia sẻ trên, Chúa Giêsu đã minh chứng rõ ràng trong Phúc Âm. Ngài nói, nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Như vậy, sự vui mừng đây là sự vui mừng nội tâm, và niềm vui sẽ không bao giờ bị mất, vì đây là niềm vui trong Chúa Kitô phục sinh. Xin chào quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Duy trong những phút cầu nguyện.
Trong con cần hòa với người để con.
Hồi đó, Chamarasi, một tu sĩ chuyên sống đời chiêm niệm, được thụ phong giám mục, đặc trách việc coi sóc cho cả giáo phận. Vấn đề trước tiên Đức cha Marasi đặt ra cho mình là làm thế nào giữ được sự quân bình giữa cầu nguyện và nhịp sống giữa công tác mục vụ dồn dập. Mặc dù bận rộn với rất nhiều công việc của giáo phận, Đức cha đã quyết tâm là ngoài việc cầu nguyện hàng ngày, mỗi tuần một ngày, sẽ tạm gác mọi công việc để dành thời giờ cho Chúa trong sự lặng tĩnh và cầu nguyện. Đức cha coi đó như một giải pháp hữu hiệu để lấy lại sinh lực tinh thần, kính múc từ cuộc sống chiêm niệm trước kia của đan viện. Thế nhưng, sau mấy tháng, Đức cha cảm thấy rằng mỗi tuần dành để một ngày cho Chúa, như thế vẫn chưa đủ. Đức cha tự nhủ, bình thường mỗi ngày mình phải dành thời giờ bắt đầu tiếp khách từ 8 giờ 30 phút sáng tới 2 giờ chiều. Vì thế, tốt hơn sau khi tiếp chuyện với một người khách sẽ dành một phút cho Chúa trước nhà tạm. Như thế, ít ra mỗi ngày sẽ có thể dành để thêm ít là 10 hoặc 15 phút cho Chúa nữa. Mỗi ngày bớt ra 10-15 phút của giờ làm việc, thực ra cũng chẳng bao nhiêu cả. Nhưng đó lại là phương cách làm cho công việc tăng thêm chất lượng thiêng liêng. Từ ngày đó, sau khi một người khách ra khỏi phòng, Đức cha không tiếp ngay người khách kế tiếp, nhưng ghé vào nhà nguyện một phút. Rồi từ nhà nguyện, Đức cha ra phòng đợi, mời người kế tiếp vào. Quả là điều quan trọng và cần thiết quỳ gối trước sự hiện diện của Chúa Giê-xu trong nhà tạm để cầu xin ơn soi sáng và phù trợ, để biết lắng nghe và đón nhận Chúa Giê-xu hiện diện nơi mọi người anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến! Thật vậy, trong thông điệp về Thánh Thể số 25, Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II đã muốn đề cao tầm quan trọng của lòng yêu mến Thánh Thể. Ngài viết, việc tôn sùng Thánh Thể ngoài Thánh Lễ có một giá trị vô song đối với đời sống của Hội Thánh. Việc tôn sùng này nối kết chặt chẽ với việc cử hành hy tế tạ ơn. Sự hiện diện của Chúa Kitô dưới hình bánh thánh, rượu thánh được lưu giữ sau Thánh Lễ. Sự hiện diện kéo dài bao lâu những hình bánh và hình rượu còn tồn tại bắt nguồn từ việc cử hành hy tế và nhắm hướng về sự hiệp thông, cả trên bình diện bí tích lẫn bình diện thiêng liêng. Các mục tử có trách nhiệm khuyến khích, đồng thời nêu gương sáng về việc tôn sùng Thánh Thể, và đặc biệt việc trưng bày Thánh Thể, cũng như việc quỳ gối thờ lại Đức Kitô hiện diện trong hình Thánh Thể. Quả là niềm vui sướng khi dành thời giờ để ở với người, nghiêng mình vào ngực người như người môn đệ yêu dấu trong bữa tiệc ly, và cảm nhận tình yêu vô biên trong trái tim của người. Nếu trong thời đại chúng ta, Kitô giáo phải nổi bật hơn cả trong nghệ thuật cầu nguyện, làm sao chúng ta lại không cảm thấy một nhu cầu mới mẻ là dành thời giờ để đàm thoại thiêng liêng, thinh lặng tôn thờ và chân thành yêu mến Đức Kitô hiện diện trong bí tích rất thánh. Với giọng thân tình, Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị còn muốn chia sẻ với chúng ta kinh nghiệm bản thân của người. Anh chị em thân mến, biết bao lần tôi đã có kinh nghiệm này và đã kính múc từ đó nguồn sức mạnh, an ủi và đỡ nâng. Lòng yêu mến và tôn thờ Thánh Thể không phải là việc đạo đức của những người quê mùa, kém học thức. Trái lại, việc thực hành này luôn được huấn quyền ca ngợi và khuyến khích, được cổ võ bởi gương sáng của nhiều vị thánh. Nổi bật trong việc này là Thánh Alfonso Liguori. Ngài đã viết, trong số các việc đạo đức, việc thờ phượng Đức Giê-xu trong Thánh Thể là cao cả nhất sau các bí tích, là việc mà Thiên Chúa yêu thích nhất và đem lại lợi ích cho chúng ta nhiều hơn cả. Vì thế, Thánh Thể quả là một kho tàng vô giá, không những nhờ việc cử hành mà còn nhờ việc cầu nguyện trước Thánh Thể ngoài Thánh Lễ. Chúng ta có cơ hội kính múc từ chính nguồn mạch của ân sủng. Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị còn quả quyết thêm về hiệu quả phong phú của việc tôn thờ Thánh Thể. Ngài nói, một cộng đoàn Kitô hữu muốn tha thiết chiêm ngưỡng dung nhan Đức Kitô theo tinh thần mà tôi đã đề nghị trong tông thư Bước vào ngàn năm mới và tông thư Chuỗi mân côi của mẹ Maria. Không thể nào không phát triển khía cạnh này của việc tôn thờ Thánh Thể, vì nó kéo dài và gia tăng hoa quả của sự thông hiệp vào mình và máu Chúa. Lạy Chúa Giêsu, trái đất và cuộc sống của chúng con sẽ trở nên tẻ lạnh biết bao nếu Chúa không ở lại với chúng con đêm ngày trong Thánh Thể. Qua mầu nhiệm nhập thể, Chúa đã muốn kết hôn với nhân loại, và Chúa vẫn luôn là Đức Phu Quân trung thành, chung thủy trọn vẹn. Chúng con thờ lại Chúa hiện diện trong tất cả mọi nhà tạm trên trái đất này. Bất cứ đi đâu, bất kỳ ở đâu, chúng con đều có thể gặp gỡ và cảm nghiệm được sự gần gũi của Chúa. Lạy Chúa, chúng con chỉ biết dâng lời cảm tạ Chúa vì món quà cao cả vô song là bí tích Thánh Thể, là nơi Chúa ở lại với chúng con, ở lại giữa chúng con và ở lại vì chúng con. Amen.